chưa chưa. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành con người. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan niềm vui. Ngài xin tha thiết thương nể muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả chi khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan nguồn vui.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúa đã nói, ở đâu có hai ba người họp nhau lại, đồng tâm nhất trí mà cầu nguyện, thì có ta ở giữa. Và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho anh em. Hôm nay, chúng con đang họp nhau ở đây, trước Chúa, một Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện sống động ở giữa chúng con. Một Chúa Giêsu đầy tình yêu thương và mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Chúa hiện diện. Ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có bình an, có hạnh phúc. Muốn có tình yêu thương cần phải có sự hiệp nhất, đồng tâm nhất trí mà cầu nguyện, một lòng một ý mà cầu nguyện, xóa bỏ mọi ngăn cách, xóa bỏ mọi giận hờn, xóa bỏ mọi chia rẽ, xóa bỏ mọi khoảng cách để chúng con đến được với Chúa, chúng con đến được với nhau. Giờ đây, xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chết để quy tụ đoàn con lại. Chúa đã chết vì tội lỗi chúng con. Tội lỗi làm cho chúng con xa cách nhau. Tội lỗi làm cho chúng con hận thù nhau, ghen ghét nhau, loại trừ nhau. Tội lỗi làm cho chúng con chỉ muốn hơn người và muốn diệt người, để chúng con được hơn người. Cứ như thế, cứ như thế, tội lỗi đã làm chúng con xa cách Chúa. Tội lỗi đã làm chúng con xa cách nhau. Giờ đây, chúng con xin Chúa lấy máu thánh của Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con, để chúng con được nên một với Chúa, để chúng con được nên một với nhau.
Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu,
bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng, một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lê cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm, xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh và khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao? Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu.
Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong Thiên Thư. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài là chứa chan hy vọng, là đường con đang soi gương, lời Ngài luôn chấp nhận niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em, khi mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì chúng ta thấy được một cái điểm chung, đó là gì? Là tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh. Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một mà thôi. Nhưng mà khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì ta lại nghe được lời của Chúa nói với chúng ta trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói. Khó hay dễ thưa anh chị em? Khó hay dễ? Nhất trí tức là chỉ có một, chỉ có một lòng một ý với nhau trong lời ăn tiếng nói. Ta thấy là những cuộc hội đàm, những cuộc bàn luận thường là mới đầu thì là thảo luận, bàn luận, nhưng mà sau đó thì là tranh luận, rồi tranh cãi, rồi tranh đấu, rồi thì chiến đấu, đúng không? Cứ mới đầu ngồi với nhau thì nói chuyện câu trước câu sau thì còn vui vẻ, nhưng mà khi mà đưa đến cái việc mà bắt đầu đến tranh luận rồi đó là bắt đầu có vấn đề chia rẽ trong đó. Thảo luận với nhau thì được, thảo luận với nhau là anh đưa ra ý của anh rồi chúng ta cùng bàn thảo thôi, ý kiến nó như thế nào, gọi là thảo luận, bàn luận, thảo luận với nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau, trong sự trân trọng ý kiến của nhau. Nhưng mà từ cái bàn luận, từ cái thảo luận, ta dễ đi đến tranh luận. Có nghĩa là tôi có ý của tôi và tôi nhất quyết bảo vệ ý của tôi. Ý của tôi là trên hết. Ý của tôi phải là đúng. Ý của tôi phải là được tôn trọng. Ý của tôi phải là trên hết tất cả mọi ý kiến khác. Và ai cũng như thế. Ai cũng muốn ý mình là trên hết. Ý mình là đúng. Từ cuộc thảo luận biến thành cuộc tranh luận, tranh cãi, bắt đầu tới hơn thua với nhau rồi. Hơn thua với nhau rồi bắt đầu ăn thua đủ rồi đó. Bắt đầu nóng mặt lên rồi đó. Bắt đầu đập bàn, bắt đầu đập ghế rồi đó. Rồi cuối cùng là đường ai nấy đi, không nhìn mặt nhau nữa, phải không? Có rất nhiều nhóm. Mới đầu thì dễ thương lắm. Mới đầu là chúng ta họp nhau lại thì là một lòng một ý với nhau trong lời ăn tiếng nói. Mà ta để ý, Phaolô nói là đến lời ăn tiếng nói, có nghĩa là ăn nói. Cái mà dễ làm cho chúng ta xa cách nhau, chia rẽ nhau là lời ăn tiếng nói, đúng không ạ? Hai người ngồi với nhau nhìn nhau suốt không có sao đâu, mà bắt đầu mở miệng là có chuyện, mở miệng là có chuyện, phải không ạ? Nó làm cho ta thấy được là cái lời ăn tiếng nói nó rất là quan trọng. Nhiều khi chỉ có lỡ lời thôi là tiêu rồi đấy. Là bắt đầu nổi nóng lên, cuối cùng thôi tôi xin lỗi anh, tôi lỡ lời, tôi đâu có ý nói như vậy đâu, phải không ạ? Nhưng mà vì có khi ta có thành kiến với nhau rồi, vì có khi ta không muốn nghe người khác, vì ta cứ thích nói thôi, ta nói và bắt người khác phải nghe. Nhưng khi người ta nói mình không nghe cho nên mình không nắm ý người ta, không nắm ý người ta cho nên mình hiểu sai cho nên mình mới bắt đầu mình tức, mình bực, mình giận, rồi mình đáp qua, đá lại, cuối cùng mất lòng nhau. Vì vậy Phaolô nói là anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong lời nói của mình, cẩn thận trong lời nói của mình. Tôi có ý kiến này, ý kiến của anh không chấp nhận được. Sao kìa, làm như vậy để tôi có ý kiến đã chứ. Anh luôn luôn là thế này thế khác, không? Mỗi người đưa ra một ý kiến mà thường là ai cũng thích đưa ra ý kiến mà chả bao giờ nghe ý kiến người khác. Anh không cho để ý không? Đúng không ạ? Ai cũng thích có ý kiến. Thế gọi là ý kiến ý cò. Thôi đừng có ý kiến ý cò, đúng chuyện. Đi họp mà muốn về sớm thì tốt nhất là cái gì thôi? Là nhất trí, đồng ý, thế là đi về sớm. Muốn họp nhanh chỉ có nhất trí, đồng ý rồi đi về sớm. Còn nếu mà bắt đầu có ý kiến là bắt đầu tranh luận, tranh cãi, chứ không có thảo luận. Không có thảo luận. Vì thế mà nhóm mình, đoàn thể mình, cộng đoàn mình không tiến, không tiến được. Nó chỉ có một trong hai. Một là áp dụng chế độ độc tài, không có ý kiến ấy còi gì hết, nói sao làm vậy xong. Ngoài thì có vẻ như là nhất trí, nhưng mà trong lòng thì không đồng ý. Hoặc là ngoài thì có vẻ nói là đồng ý, nhưng mà bụng thì không nhất trí. Cho nên nhất trí với đồng ý chưa chắc là một với nhau. Để tránh tranh cãi, để tránh tranh luận, thì người ta hoặc là áp dụng chế độ độc tài, là một ý duy nhất, một lệnh duy nhất, mà giữ chỉ có nghe và làm thôi. Anh chưa thích kiểu đó không? Thích kiểu đó không? Không. Mà không muốn độc tài thì lại dân chủ. Mà dân chủ thì ai cũng có quyền có ý kiến, và chẳng ai tôn trọng ý kiến của ai. Thành ra nắp bét. Không trả ra làm sao cả. Không trả ra làm sao cả. Mình thì thích dân chủ, nhưng mà mình lại không biết cách thực hành cái dân chủ ấy. Không biết cách thực hành dân chủ. Làm sao mà để cho cộng đoàn nó, nhóm mình, người ta họp nhau lại, rồi thì tập biết lắng nghe nhau. Mà trước khi tập lắng nghe nhau thì ta phải lắng nghe ai trước đã? Lắng nghe ai trước đã? Nghe lời Chúa trước. Tôi thấy có nhiều nhóm khi ta cứ đến họp là họp, giống như là bàn sự đời. Sự đạo khác sự đời chứ, phải không ạ? Sự đạo khác sự đời chứ. Họp nhau lại bàn sự đạo thì phải theo cách của đạo, mà trước khi nghe nhau nói thì phải nghe lời Chúa nói trước đã, phải cầu nguyện đã, để cho Thánh Thần đốt cháy trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng ta, để chỉ còn một lòng một ý với nhau thôi. Chính Thánh Thần mới làm cho chúng ta hiệp nhất và nên một được. Anh chị em thấy các tông đồ khi mà được đầy tràn Thánh Thần rồi thì công mới mạnh dạn bung ra, và công nói một thứ tiếng mà người ta ai cũng có thể hiểu được bằng cái ngôn ngữ của họ. Cái ý cho mình thấy được là chính Thánh Thần mới làm cho người ta hiểu nhau được. Chính Thánh Thần mới nối kết người ta được. Chính Thánh Thần mới quy tụ người ta lại được. Cho nên ta vẫn thường hay bắt đầu cuộc họp bằng cầu xin Chúa Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Rồi thì đọc lời Chúa. Rồi thì nghe lời Chúa. Rồi cầu nguyện trên lời Chúa. Sau đó thì hãy đưa cái vấn đề ra mà bàn bạc thảo luận dưới ánh sáng của lời Chúa, chứ không phải dưới sự khôn ngoan của con người, không phải dưới sự điều khiển của ông này, của ông kia, rồi khéo léo, rồi lươn lẹo, rồi uốn éo, rồi thì vận động hành lang, rồi vận động người này người kia để mà ủng hộ cho ý kiến của mình. Chúc anh nhớ ủng hộ ý kiến tôi nha. Anh em mình uống cà phê nha. Anh nhớ bầu cho tôi nha. Nha.
Dạ.
Bằng với tôi rồi thì anh em mình nói chuyện sau nha.
Cha con bầu liền.
Ta thấy là mình đã không để cho Chúa Thánh Thần làm việc rồi. Đúng không ạ? Những cuộc bầu bán ấy, ta đã biến nó thành sự đời hết rồi. Vận động hành lang rồi bắt đầu cũng giống như là tổng thống tranh cử tổng thống, hai bên đối đá nhau, rồi hai bên nói xấu nhau, hai bên chơi nhau, hai bên tìm mọi cách để loại trừ nhau. Ta đã biến sự đạo thành sự đời mất rồi. Cho nên điều đầu tiên là phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô nói rằng tôi khuyên anh em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy một lòng một ý với nhau trong lời ăn tiếng nói. Và trong anh em đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Đừng để có sự chia rẽ trong anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Khi mà ta học nhóm, khi mà ta học cộng đoàn, khi mà ta học trong gia đình cũng vậy, trong bất cứ một tổ chức nào cũng vậy, nhất là những tổ chức về mặt đạo, gia đình có đạo, rồi những cộng đoàn, thì làm sao đó mình phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn điều khiển. Lúc đó mới có thể một lòng một ý được. Lúc đó mới có thể sống hòa thuận được. Lúc đó mới có thể loại trừ được sự chia rẽ. Còn ai cũng lấy sự khôn ngoan, khôn khéo của thế gian ra để mà ứng xử. Vận động hành lang trước trong những cuộc tranh cử. Bầu trưởng cộng đoàn, bầu trưởng nhóm, bầu cái gì đó, ta cũng bắt đầu đi vận động, rồi kiếm phe phái, phe cánh để bầu cho mình. Ta đã biến sự đạo thành sự đời mất rồi. Ta gọi là buôn thần bán thánh mất rồi. Đúng không ạ? Đó, Phaolô nói rất rõ mà. Tôi khuyên nhủ anh em đừng có sự chia rẽ, mà hãy sống hòa thuận để có một lòng một ý với nhau. Một lòng một ý với nhau, nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói. Vì khi mà họp nhau như vậy, hãy để cho Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn điều khiển mỗi một người. Đừng để cho tà thần xen vào. Tà thần của vây cánh, tà thần của quyền lực, tà thần của tiền bạc, tà thần của chức tước, tức là những tà thần nó len lỏi vào. Ông cũng mong được một cái chức, cô cũng muốn giành một cái ghế, anh cũng muốn phải có một tiếng nói. Cuối cùng ta trở thành tranh giành, tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với nhau. Và như vậy ta đã, Thánh Phaolô nói như vậy thì Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi hay sao? Anh giành cái đầu, anh giành cái tay, anh giành cái chân, anh giành cái mình của Đức Giêsu. Giêsu bị chia năm xẻ bảy rồi hay sao? Và tại sao? Cùng là con cái của Thiên Chúa, cùng tin vào Đức Giêsu Kitô, cùng chịu một phép rửa, cùng ăn chung một tấm bánh, cùng uống chung một chén, cùng xưng mình là Kitô hữu, vậy mà lại chia rẽ nhau, vậy mà lại giận ghét nhau, vậy mà lại bè phái, lại vậy mà lại vây cánh, vậy mà lại hạ bệ nhau, hạ nhau sát ván, nghĩa là sao? Phaolô bảo như vậy thì Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi hay sao? Nhìn đến Chúa Giêsu thánh thể đi anh chị em, nhìn đến Chúa mà thấy được, Chúa ơi, Chúa bị chia năm xẻ bảy mất rồi. Không những chia năm xẻ bảy mà còn chia trăm xẻ ngàn nữa. Vì mỗi người mỗi ý, chúng con chẳng ai chịu ai cả, chúng con chẳng ai nhường ai cả. Ai cũng muốn thắng thế, ai cũng muốn thắng cuộc, ai cũng muốn thắng lợi. Chẳng ai chịu thua, chẳng ai chịu thiệt, chẳng ai chịu lùi. Chính vì thế mà chúng con tạo sự chia rẽ trong cộng đoàn, trong nhóm của chúng con. Xin Chúa Giêsu thánh thể, hãy lấy máu thánh của Chúa đổ ra để mà rửa sạch tội lỗi của chúng con. Mà nguồn gốc của nó là sự chia rẽ, mà nguồn gốc của sự chia rẽ là cái tội kiêu ngạo, cái tội kiêu căng, cái tội muốn chơi nổi, muốn chơi trội, cái tội muốn cho cái tôi của mình nó hơn người khác, cho nên chúng con gây ra chia rẽ. Xin Chúa Giêsu thánh thể nhìn đến chúng con, mỗi gia đình chúng con, mỗi cộng đoàn chúng con, mỗi tổ chức của chúng con, mỗi tập thể của chúng con, để Chúa cho chúng con thấy được Chúa đang buồn lắm, Chúa đang đau lắm, Chúa đang xót xa lắm vì thân mình của Chúa chia năm xẻ bảy, vì con cái của Chúa cứ xây những cái tháp Ba Ben vươn cao tận trời rồi chẳng có ai chịu ai. Cái tháp Ba Ben gian dở ấy, câu chuyện trong Kinh Thánh ấy vẫn đang tiếp diễn ngày hôm nay. Không bao giờ tháp Ba Ben được hoàn tất vì mỗi người mỗi ý, chẳng ai chịu ai. Vì sự kiêu ngạo của con người, vì cái tôi quá lớn của con người. Ôi Chúa Giêsu thánh thể ơi, xin Chúa thương chúng con, thương đến gia đình chúng con đi. Vợ chồng không hiểu được nhau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Vợ chồng không ngồi nói chuyện được với nhau, vợ chồng không lắng nghe nhau được, vợ chồng không có ngồi ăn cơm chung được, thậm chí có ngủ chung giường thì cũng mỗi người quay về một hướng. Chúng con không có được những giờ cầu nguyện chung với nhau trong gia đình, không có được những bữa cơm chung với nhau trong gia đình. Làm sao chúng con có được sự hòa thuận, một lòng một ý với nhau được? Xin thương đến các gia đình của chúng con đang rạn nứt dần, đang chia rẽ dần trong các gia đình, giữa vợ chồng, rồi cha mẹ với con cái cũng có những mối bất hòa, cũng có những sự thiếu cảm thông, có những sự mâu thuẫn giữa già với trẻ, có sự tranh cãi giữa trường phái này với trường phái nọ, làm cho gia đình chúng con cứ bị xào xáo, anh chị em không hòa thuận, không yêu thương nhau được. Chúa ơi, xin Chúa thương đến chúng con đi. Xin Chúa thương đến gia đình của chúng con đi. Những gia đình ngày hôm nay ra tòa ly thân ly dị và tranh tụng nhau ngoài đời, kiện cáo nhau quá nhiều rồi, Chúa ơi, xin Chúa thương nối kết chúng con lại. Xin Chúa lấy máu thánh Chúa rửa sạch tất cả lỗi lầm của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con được nên một với nhau đi, Chúa. Chúa nhìn trong đời sống cộng đoàn, trong các tập thể, trong các tổ chức cũng thế. Một là độc tài, độc đoán. Hai là lại dân chủ, quá đáng. Cả hai đều đưa chúng con đến sự chia rẽ, đều đưa chúng con đến những mối bất hòa, bất thuận với nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng con, nhất là những người có trách nhiệm ở trong cộng đoàn, có trách nhiệm ở trong tập thể, phải trở thành người mà nối kết mọi người lại với nhau, phải trở thành người làm cho anh em chị em gần gũi được với nhau. Người đầu phải là người gắn bó được với Chúa để đưa Chúa đến cho chúng con. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng con gần gũi được với nhau mà thôi. Người đầu không có Chúa, người đầu không có tình yêu của Chúa, làm sao mà cho những người trong cộng đoàn, trong tập thể gắn bó được với Chúa, gắn bó được với nhau. Lạy Chúa xin tha thứ, xin thương xót chúng con. Xin cho mỗi một người chúng con được bỏ đi cái tôi của mình. Xin cho mỗi người chúng con được học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường, biết nhịn nhục, biết nhường nhịn, không tranh hơn tranh thua với nhau, không tranh cãi tranh luận với nhau, không tìm mọi cách để mà hơn người, không tìm mọi cách để mà đạp người. Xin cho chúng con được biết sống hòa thuận với nhau trong lòng khiêm tốn sâu thẳm, trong lòng yêu thương thực sự. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở với chúng con, xin nối kết mỗi người trong cộng đoàn chúng con lại với nhau. Và từ đó, chúng con nhìn ra xã hội, nhìn lên thế giới, nước này, nước nọ, chia rẽ nhau, những cuộc chiến, những cuộc tranh chấp, biết bao nhiêu máu đổ, đổ rơi, biết bao nhiêu người chết oan, biết bao nhiêu người vô tội đã bị nằm xuống vì sự chia rẽ, vì sự bè phái, vì sự tranh chấp, vì sự tranh hơn tranh thua, tan nát hết. Chúa ơi, xin Chúa hãy đến nối kết chúng con lại, từng gia đình, từng cộng đoàn, xã hội, giáo hội và cả thế giới này.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liền một người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến đưa về đàn chiên duy nhất, thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài, hiệp nhận chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhận chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên một người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Tường ngàn hạt lúa miên xây thành nên bánh thơm ngon lành, tường ngàn chung nho chín ép nên thành rượu nho tinh khiết. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ra điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.